Kính mời đại chúng niệm danh hiệu của Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Thế gian vô thường. Xin quý vị gõ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lý do mà chúng tôi nói về bài pháp Thế gian vô thường hôm nay, bởi vì như quý vị đã biết, vào đêm 30 tháng 9 cho đến rạng ngày 2 tháng 10 năm 2016, cơn bão số 6 có cái tên là Sane, nó tàn phá khắp cả 11 tỉnh miền Trung, mà tâm điểm là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Hiện tại theo như ở sơ bộ cho chúng ta biết là báo cáo sơ bộ cho chúng ta biết là có 17 người chết và hàng trăm người bị thương, hàng chục ngàn người di tản, và có độ khoảng hơn 10.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái. Và riêng tại Đà Nẵng thì cái sự tổn thất đó nó lên tới 3.200 tỷ Việt Nam. 3.200 tỷ Việt Nam thì không biết là bao nhiêu đô la, nhưng mà theo tính tiền Úc thì khoảng 300 triệu tiền Úc. Với cái tinh thần tương trợ, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá phải thôi, và cũng trong cái tinh thần nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương phục. Chùa Dược Sư chúng ta cũng nằm trong cái tình trạng, cũng là người Việt Nam, mặc dù chúng ta hiện tại đang có một cuộc sống tương đối tốt đẹp. Do vậy chúng ta nên nghĩ về nơi quê nhà. Có thể nơi đó có những người thân của mình, có thể là cha, mẹ, anh, em, bạn bè sống ở bên đó. Thì với cái bài pháp này, chúng tôi gửi đến đại chúng để như là nhắc nhở một cái điều gì đó cao quý, nghĩ đến cái hoàn cảnh êm ấm hiện tại của chúng ta, mà chúng ta thương một người đang có lâm vào cái cảnh màn trời chiếu đất, tùy tâm tùy sức mình có thể ủng hộ ít nhiều. Đó là cái nội dung mà chúng tôi muốn gửi tròn trong bài pháp Thế gian vô thường hôm nay đến quý vị. Kính thưa đại chúng, nói về vô thường, nó có nhiều cái loại vô thường. Và chúng ta biết rằng là mọi sự, mọi vật đều biến chuyển, đều thay đổi, nay đây mai đó. Nó giống như một anh chàng lãng tử, nó giống như một dòng sông, như một đám mây, như một vó ngựa. Và thời gian trôi qua như thế nào thì mọi vật cũng biến chuyển, cũng trôi qua như thế đó. Nói theo danh từ của Đạo Phật thì sự biến chuyển đổi thay gọi là vô thường. Vậy vô thường có nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên một cái trạng thái nhất định, mà nó luôn luôn thay hình đổi dạng. Từ cái trạng thái hình thành rồi đến biến đi rồi tan rã. Đạo Phật gọi những cái giai đoạn thay đổi này là thành, trụ, hoại, không, hay còn gọi là sanh, trụ, dị, diệt. Như chúng ta thấy một làn sóng khi mới nhô lên thì chúng ta gọi là thành hay là sanh, và khi nhô lên cao nhất thì chúng ta gọi là trụ, và khi dần dần hạ xuống thì gọi là hoại hay là dị, và đến khi tan xuống mặt nước thì chúng ta gọi là không hay là diệt. Tất cả sự vật ở trong vũ trụ, nhỏ đến cái hạt cát và lớn lớn đến như trăng sao, đến như cả cái vũ trụ mà chúng ta đang ở đây, đều phải tuân theo bốn cái giai đoạn thành, trụ, hoại, không, cho nên gọi là vô thường. Như vậy nói về thường, nói về vô thường là nói về không có thực tại, chỉ có biến đổi. Và cái tình trạng của mỗi cá thể đều bất định, tạm thời, và chắc chắn là nó phải dẫn đến cái tình trạng hoại diệt. Trong mỗi sinh cơ nó bao gồm những yếu tố vật chất và một chuỗi yếu tố tâm linh liên tục. Và chính những cái sự phối hợp giữa những yếu tố này, nó đã tạo ra cá nhân một con người. Nó đã tạo ra mọi người, mọi sự, mọi vật ở trong thế gian. Và mỗi cá nhân, sự liên hệ giữa những phần tử tập hợp nó cũng luôn luôn thay đổi, và nó không bao giờ tồn tại trong một sát na liên kiếp. Quý vị biết sát na là một cái chuỗi thời gian rất là nhanh. Mình nói rằng là không có tồn tại trong hai sát na liên tiếp, có nghĩa là nó luôn luôn thay đổi không ngừng. Cho dù là một khoảng thời gian nhanh nhất, nó cũng có cái sự thay đổi của nó. Khi một cá thể vừa mới tạo thành thì đã có cái sự phân tán cũng bắt đầu. Thành đã nói về cái sự vận hành của vũ trụ, mà nói về mùa xuân đó, có một nhà thơ đã nói như thế này: xuân mới đến có nghĩa là xuân đã qua, xuân còn trẻ có nghĩa là xuân đã già. Mặc dù mình nói là mùa xuân tới, nhưng mà thực sự nó qua ngay, nó không có dừng lại ở cái chỗ đến đó. Thì như vậy tất cả mọi sự mọi vật ở trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Một khi mà nó đã tạo thành một cái gì đó thì trong đó nó đã có cái mầm mống chia ly. Không có một cơ thể nào có thể mà tồn tại lâu. Không một thay đổi nào mà không biến dạng. Và không một biến dạng nào là không có cái sự phân tán hủy diệt. Lẽ tất nhiên cái chu trình đó nó xảy ra không sớm thì muộn, nhưng mà điều chúng ta biết chắc rằng không có một ai tránh khỏi, không có một nơi nào tránh khỏi. Cho dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy, cho dù là ở tại cái tinh cầu này hay là bất cứ một cái cảnh giới nào khác cũng vậy. Kính thưa đại chúng, như vậy nói về vô thường thì chúng ta phải hiểu có hai trường hợp có thể xảy ra: nhất kỳ vô thường và sát na vô thường. Như trường hợp nói về cái sát na vô thường, danh từ sát na là chỉ cho thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi, và theo luận đại trí độ là những cái sự biến đổi của hiện tượng giới được giải thích rất là rõ ràng. Vạn pháp luôn luôn biến đổi, không một vật gì có thể tồn tại trong hai sát na liên tiếp. Như vậy một ngày có 24 giờ đồng hồ, chúng ta tính bằng 6.400 tỷ 9.980 sát na. Thì trong mỗi sát na đó đều có cái sự thay đổi. Và vì vậy đó, vào thế kỷ thứ 5, ngài Phật Âm ở trong Thanh Tịnh Đạo ngài nói như thế này: theo nghĩa rốt ráo, mỗi sát na của sự sinh tồn rất là ngắn, chết nhoáng như một ý niệm phát khởi. Nó giống như bánh xe, khi mà lăn thì tiếp xúc được cái mặt phẳng ở một điểm, và khi dừng cũng chỉ thừa cái một điểm. Thì cũng vậy, sát na sinh tồn của chúng sanh chỉ tồn tại trong một tâm niệm. Khi mà tâm niệm dứt thì đời sống chúng sanh đó cũng dứt. Ở quá khứ, chúng sanh đó chỉ sống trong một tâm niệm quá khứ chứ không sống trong một tâm niệm hiện tại và vị lai. Và trong hiện tại, chúng sanh chỉ sống trong một tâm niệm của hiện tại mà không sống ở tâm niệm quá khứ ở vị lai. Và trong vị lai, chúng sanh đó chỉ sống trong một tâm niệm vị lai chứ không sống trong tâm niệm quá khứ hay là hiện tại. Như vậy điều đó chúng ta thấy rất là rõ, nó có một cái nguyên động lực nào đó. Vì vậy mà mọi vật biến đổi hay không, tất cả xe cộ chạy được đều dùng một cái động cơ, và máy có chạy được cũng dùng một động cơ. Quả đất này mà có quay được là nhờ cái trục của quỹ đạo. Thành ra vì vậy, ngay cả một ngón tay của chúng ta cũng không tự nó cử động được. Thành ra vì thế nó có một cái động lực của sự biến đổi và thể hiện theo một cái công thức gọi là sanh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không. Thì như vậy trong cái giai đoạn hình thành, chúng ta thấy mọi vật đều đưa từ cái tình trạng quá khứ đến tình trạng hiện hữu, và từ cái tình trạng trong hiện tại nó đưa về tương lai. Và trong cái giai đoạn duy trì, mọi vật được giữ nguyên một cái tình trạng hiện hữu trước khi nó đi vào cái tình trạng tương lai. Thành ra vì vậy trong cái giai đoạn mà dị biến, mọi vật nó trưởng thành rồi nó suy vi, và trong cái giai đoạn hủy diệt, mọi vật nó đưa trở về với quá khứ, và tất cả mọi sự mọi vật đều qua bốn cái chu trình, đó là thành, trụ, hoại và không. Thì như vậy nói tới cái vấn đề mà sát na vô thường, tức là những cái nó biến đổi nó rất là tế nhị, mắt thường chúng ta không thấy được. Một cái điều mà chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng là như quý vị thấy, như trong con người của chúng ta, từ lúc mà sinh ra cuộc đời này cho đến khi lớn, có bao giờ quý vị thấy mình lớn chưa? Điều chắc chắn là chúng ta không bao giờ thấy mình lớn, nhưng mà theo thời gian 5 tháng chúng ta biết mình trưởng thành. Thành vì vậy, từ một em bé mà khi sinh ra đời mới lọt lòng mẹ, chỉ nằm ở trong nôi không biết gì cả, rồi đến khi thời gian 5 tháng biết bò, biết lật, rồi biết đi, biết chạy, rồi biết ăn. Lớn lên thì chúng ta thấy đã trưởng thành. Nhưng mà thực sự ở một cái điểm nào chúng ta thấy lớn, chúng ta không thấy. Chính vì vậy đó mà cái vô thường, chúng ta cũng phải nói rằng có nhiều khi phải nói có vô thường để mà trưởng thành, rồi cũng phải nói có vô thường để mà hoại diệt. Thì cái sát na vô thường, tức là những cái thay đổi rất là chậm, rất là tế nhị, chúng ta không thấy được. Còn nói về cái nhất kỳ vô thường, chúng ta thấy rằng ngày nay không ai phủ nhận tính cách bất khả uy diệt của vật chất, mà qua đó Phật giáo nhìn vạn pháp được tồn tại qua ba thời điểm: quá khứ, hiện tại và vị lai. Vào thế kỷ thứ 4, ngài Vô Trước, tức là một vị luận sư rất là nổi tiếng, sáng lập phái Du Già, có viết ở trong Trung Quán Luận như thế này: vạn pháp tạo thành nhờ sự kết hợp giữa nhân và duyên, cho nên nó không có tự tánh. Khi mà sự kết hợp đã bị phân hóa thì chắc chắn phải có sự hủy diệt. Thân của chúng ta nó bao gồm bảy đại: đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Khi mà bảy đại nó dung thông với nhau thì nó còn tồn tại. Bảy đại mà nó không hòa với nhau thì nó đưa chúng ta đến cái cõi chết. Như vậy chúng ta thấy rằng về cái nhất kỳ vô thường là muốn nói tới một cái gì đó nó xảy ra trong cấp kỳ. Mà qua đó, như chúng ta thấy vào đêm 30 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 10 năm 2006, chúng ta thấy trong khoảng thời gian nó xảy ra đôi chừng vài mấy ngày thôi, mà nó hủy diệt không biết bao nhiêu công trình. Có thể nói những công trình đó chúng ta xây cất cả đời người cũng có, cả 20 năm, 10 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Nhưng mà nó xảy ra chỉ trong vòng 2-3 ngày là nó cuốn đi không biết bao nhiêu sinh mạng, nó thiệt hại không biết bao nhiêu nhà cửa, sinh mạng, vật chất. Đó là một cái điển hình hết sức là cụ thể để cho chúng ta thấy cái nhất kỳ vô thường. Kính thưa đại chúng, nói về vô thường như vậy chúng ta có hai sự ghi nhận. Nhất kỳ vô thường tức là những cái nó xảy ra một cách nhanh chóng, rõ ràng chúng ta thấy được. Và cái sát na vô thường tức là nói đến một cái gì đó thay đổi chậm, mắt thường chúng ta không thấy được. Bây giờ nói đến các pháp vô thường, đương nhiên là chúng ta phải hiểu rằng trong đó nó có sự ảnh hưởng rất lớn đối với nhất kỳ vô thường và sát na vô thường. Và nói về các pháp thì những gì có hình có tướng thì chúng ta gọi là hữu vi. Gọi hữu vi mà gọi cho đủ là các pháp hữu vi. Như vậy, pháp hữu vi là tất cả những gì hiện hữu do nhiều nhân duyên trợ lực tạo thành. Và trong cái sự biến đổi của các pháp hữu vi, chúng ta có chấp nhận ngay rằng mọi vật đều có sự sinh diệt, nhưng mà khó mà thấy được cái sự sinh diệt trong từng giờ từng phút. Mặc dù chúng ta biết rằng là vạn pháp giai không. Nói là vạn pháp giai không chúng ta biết vậy, nhưng mà thấy, nếu mà nói là nhất kỳ vô thường thì đương nhiên là chúng ta thấy rất dễ. Nhưng mà nói đến cái sát na vô thường thì chúng ta khó có thể thấy được. Có thể nói vạn pháp gia không là cái kết luận cuối cùng của định luận vô thường. Nhưng mà đối với người Phật tử, chúng ta phải có một cái nhìn như thế nào, phải có một cái hiểu như thế nào về cái vạn pháp gia không là tất cả các pháp hữu vi trong hiện tượng giới. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải hiểu rằng các pháp hữu vi trong hiện tượng giới là luôn luôn thay đổi không ngừng. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, sự biến đổi này có thể là hoại diệt mà cũng có thể là trưởng thành. Thực sự như chúng ta trở lại vấn đề 11 tỉnh miền Trung, và đặc biệt là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, hiện tại chúng ta thấy không biết bao nhiêu người sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta thấy không biết bao nhiêu ngàn ngôi nhà bị sụp đổ. Thì chúng ta thấy rằng đó là hoại diệt. Nhưng mà qua cơn hoại diệt này, nó sẽ có những cái trưởng thành, thì thế nào chúng ta phải xây lại. Rất có thể với cái điều kiện, với cái sự trợ duyên của nhiều người, ở nơi đó sẽ có những cái tạo dựng, có những cái công trình mới hơn, đẹp hơn, cao sang hơn. Chúng ta biết đâu rằng là trong cái sự hoại diệt đó, nó có cái sự trưởng thành. Trong cái sự xấu, nó có cái sự tốt. Thành ra vì vậy, trong cái giai đoạn nào, chúng ta tính với cái giai đoạn đó. Giống như bây giờ trong cái hoàn cảnh hiện tại, có rất nhiều ngàn người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Chúng ta phải nghĩ đến cái điều kiện có đủ của mình, mà mình thương những cái người đang lâm vào cái tình trạng khốn cùng, chúng ta giúp đỡ. Còn cái vấn đề phát triển, đó là cái chuyện sau này, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng phải có. Chúng ta hiểu vạn pháp gia không, nhưng mà không có nghĩa là không, theo như kiểu người ta nói là không có gì. Mà điều đó để muốn nói lên rằng tất cả những cái quan điểm của chúng ta là một cái quan điểm tích cực, để chúng ta không còn lưu luyến với những cái gì mà chúng ta mất, để chúng ta phát triển những điều kiện có đủ để mà chúng ta hình thành trong một cái giai đoạn mới. Sự biến đổi này, theo như Ngài Long Thọ, một vị luận sư của Đại Thừa đã nói, chính vì không mà mọi vật trở thành khả hữu, thiếu nó thì không có một vật gì ở trên thế gian này có thể có được. Quả thật như vậy, nếu mà chúng ta nhìn trở lại cách đây 4-5 năm, ngày mà xảy ra cái trường hợp 911 ở New York, ngày đó là ngày tang thương nhất, nhưng mà cũng chính vì cái ngày tang thương đó mà trong cái công trình mới họ đang dự trù xây cất những cái tòa building lớn hơn, cao hơn và đẹp hơn. Như Ngài Long Thọ, Ngài nói, không, chính vì không mà mọi vật trở thành khả hữu. Bởi vì phải có cái sự hoại diệt để nó mới có cái sự trưởng thành. Chúng ta sống, chúng ta tính từng giai đoạn thực tế. Bây giờ người ta sống trong cảnh màn trời chiếu đất, máu chảy ruột mềm, chúng ta có bộ phận giúp đỡ. Đó là cái chuyện hiện tại. Còn vấn đề trưởng thành, điều chắc chắn chúng ta thấy nó sẽ có, nhưng mà ở một cái thời gian cần có để cho nó trưởng thành. Bởi vì thiếu nó là trên thế gian này không được, cho nên cần phải có nó. Nếu mà vạn hữu không thường biến chuyển thì không có cái sự tiến hóa và phát triển. Và nếu cuộc sống cứ tiếp tục giữ nguyên như lúc ban đầu, không có hoài, không có diệt, thì đương nhiên cuộc đời nó sẽ không có ý nghĩa. Mà quả thật như vậy, nếu mà tình trạng nó giữ nguyên lúc ban đầu, thì như vậy một phần tử Diệu Anh mà lúc mà bà cụ sinh ra cho tới bây giờ chỉ chút xíu thôi, không lớn nổi, đúng không? Nếu mà mình có một cái lỡ mà đứt tay, đau chân, mà nó giữ nguyên cái tình trạng như vậy, quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Đương nhiên là phải cần có cái sự thay đổi. Bởi vậy chúng ta phải nhìn thật là sâu sắc về cái đau khổ trong cuộc đời. Có đau khổ chúng ta mới tìm đến với đạo, chúng ta mới thấy cái sự an lạc giải thoát ở trong đạo. Chúng ta thấy có cái sự vấp ngã, chúng ta mới đứng dậy vững tiến trên cái đường công danh. Nên không có cái sự biến chuyển là không có sự tiến hóa. Kể cả ở ngoài thế gian cũng vậy, mà kể cả cái tâm thức của chúng ta cũng vậy. Nếu không có cái sự đau khổ nào thì cái trình độ tâm thức của chúng ta không biến đổi được. Do vậy mà chúng ta phải hiểu không tức là vô thường, không có nghĩa là hư vô, mà chỉ có nghĩa là cái điều kiện tính hay là tính cách tạm bợ của mọi hiện hữu trong thế giới hiện tượng. Thành ra vì vậy, không ở trong Phật giáo theo nghĩa tiêu cực, không chính là cái sự vắng mặt của tính cách đặc thù, là không có hiện hữu của một hay là mọi cá thể. Còn nói theo cái tích cực là cái tình trạng biến đổi của hiện tượng giới, là cái dòng chuyển hóa liên tục, một chuỗi nhân quả bất tận. Mà qua đó chúng ta thấy, nếu mà cái hạt bắp có lúc nó mọc lên, nó mọc lên rồi nó trưởng thành, rồi nó trổ cờ, rồi nó có hộp, thì cái cây đó nó phải tàn tạ để nhường cho những cái cây, cái hộp nó trưởng thành với cái cây bắp khác. Cứ như vậy đó, theo cái nhân duyên, trưởng thành rồi tàn tạ rồi trưởng thành. Cứ như vậy đó mà nó liên tục, nó tạo nhân, tạo quả. Quả nó gây thành nhân, mà nhân nó tạo thành quả. Cứ như thế mà liên tục. Chúng ta nhận diện được những biến chuyển để chúng ta không khổ đau. Cái ý nghĩa vô thường người Phật tử chúng ta học là để chúng ta thấy nó là thường. Vô thường mà chúng ta nhìn được nó là thường. Bởi vì nó xảy ra hoài cho nên chúng ta biết rằng nó thường xảy ra cho nên nó thường. Mà như vậy đó là chúng ta không còn khổ đau. Không có một cuộc sống nào mà không có hợp tan tan hợp. Không có một cái hoàn cảnh nào mà trong cái cuộc đời này mà không có thành, không có hoài. Nhận diện được những biến chuyển để chúng ta không còn phải băn khoăn thắc mắc. Mà qua đó ở trong kinh Bát Đà Nhân Giác, Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta, nếu có thể được, trước khi đi ngủ chúng ta phải quán chiếu như thế này. Điều giác ngộ thứ nhất: thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác quyên, hình vi tội tấu, như thì quán sát, tiềm ly sanh tử. Có nghĩa là điều thứ nhất, chúng ta phải giác ngộ rằng cuộc đời này là vô thường. Vũ trụ, tức là nói tới cái tinh cầu mà chúng ta đang ở đây, mặc dầu nó to lớn thật, nhưng mà rồi nó cũng mong manh, nó tạm bợ. Sự cấu tạo của bãi đài là trống rỗng, và có cái tác dụng gây khổ đau cho nhau. Tập hợp năm ấm là vô ngã, sinh diệt thay đổi không ngừng, không thực, không có chủ tể. Tâm của chúng ta là cội nguồn phát sinh những cái điều ác. Thân chúng ta là nơi tích tụ những tội lỗi. Quan sát như vậy là chúng ta dần dần thoát ly sanh tử. Kính thưa đại chúng, quán chiếu về tính cách vô thường. Kính thưa đại chúng, quán chiếu về tính cách vô thường của đời sống con người và hoàn cảnh mà chúng ta đã và đang sống, làm cho chúng ta thấy rõ được bản chất của sự vật. Chúng ta khổ đau là tại vì chúng ta không thấy rõ được cái tính chất vô thường, mong manh tạm bợ của cuộc đời. Chúng ta cứ nghĩ là cái gì cũng là của mình hết. Chúng ta cứ nghĩ người này là của mình mà không phải là của người khác. Chúng ta cứ nghĩ cái vật này mãi mãi là của mình mà không bao giờ hư rã, tan hoại. Vì cứ nghĩ như vậy, chúng ta không thấy rõ tính chất vô thường. Vì không thấy rõ cho nên chúng ta tham đắm, chấp thủ cuộc đời này là của ta, cái gì cũng là của ta. Từ đó chúng ta mới có những phiền não, và rồi chúng ta sinh ra cái tâm tham sân si kiêu căng hoài nghi sợ sệt, sanh ra đủ thứ kiểu, để rồi cuối cùng chúng ta khổ. Bây giờ chúng ta phải quan sát để thấy được thế gian là vô thường. Có thấy được thế gian vô thường thì chúng ta biết rằng chúng ta là một hạt bụi, một hạt cát, là một hạt phần tử nhỏ nằm trong cái sự vận chuyển của thế gian. Thế gian là vô thường thì tất cả những cái gì trong thế gian đều là vô thường. Do vậy mà con người chúng ta sống ở trong thế gian cũng vô thường, cũng thay đổi. Do vậy mà nói đến thế gian trước hết là phải nói đến thân của con người. Chúng ta có trong những con người đó. Có người cho rằng là thân của tôi nó mạnh khỏe, nó trẻ đẹp và cuộc đời của tôi là một bài thơ tuyệt diệu. Đó là cái quan niệm nông nổi của một số thanh niên nam nữ. Thành ra vì vậy là quý vị thấy có rất ít người bạn trẻ biết tu, bởi vì cứ nghĩ rằng đi tu là phải để cho ông già bà cả mới đi tu. Bây giờ mình còn trẻ, còn đẹp, còn ăn diện được với cuộc đời, đi tu chi mà uổng. Vì quan niệm nông nổi như vậy cho nên họ quá yêu chuộng thân thể của họ và cứ nghĩ rằng mà trẻ mãi, và nếu có già đó thì cũng còn lâu lắm mới già. Cho nên mặc sức mà đua đòi, mặc sức mà bay nhảy, nhưng mà rồi không ngờ nó già lúc nào mình không hay. 10 năm, 20 năm qua thoáng một cái là trên đầu tóc đã bạc rồi. Phải biết rằng là nó chết từng năm, từng tháng. Nói từng năm, từng tháng là lâu, chứ còn thực ra đó, từng ngày, từng giờ. Mà nói là từng ngày, từng giờ cũng là lâu đó, chứ còn nói chết từng sát na một. Phải biết là như vậy. Mà quả thật như vậy, khoa học đã chứng minh rằng là thân thể của chúng ta đó, các tế bào thay đổi luôn luôn. Đừng nói chi là khoa học gia chứng minh. Bây giờ quý vị cứ coi này, cứ mỗi một ngày mà mình vô trong bồn tắm, mình tắm, mình cạo ra có lớp cấy, lớp bụi nào nó rớt ra không? Thực ra đó, nếu mà người nào mà để chừng khoảng một tuần mới tắm á, không biết chừng nổi cái cấy, nổi cái bùi nó đóng trong con người của mình, cào ra không bằng lấp ở cái ống cống luôn cũng có. Đó là những cái tế bào chết của mình. Mà bình thường thì mình nói là dơ, Nhưng mà thực ra dơ thì nó chỉ dính cái lớp ngoài thôi. Nhưng mà tại sao có nhiều khi mình cào nó ra một lớp như vậy? Đó là những cái tế bào chết. Nó chết trong từng mỗi sát na. Khoa học có xác định cho chúng ta biết rằng tế bào luôn luôn thay đổi, có chết để mà sanh ra những cái lớp tế bào mới. Sự thay đổi đó làm cho thân thể của chúng ta chóng lớn nếu nằm trong khoảng thời kỳ đang phát triển. Và cái sự thay đổi đó nó làm cho chúng ta chóng già, chóng chết nếu là đã tới cái thời kỳ giảm đi. Như vậy con người của chúng ta mấy chục năm về trước không phải là con người của bây giờ. Thân của chúng ta trong lúc ban mai không phải là thân lúc ban chiều. Mỗi phút giây trong thân của chúng ta đều có sự sanh và đều có cái sự chết. Cũng vậy, mình nhìn thấy con người của mình không thấy có cái sự biến đổi đó. Cho nên chúng ta cứ nghĩ là mình như vậy hoài. Nhưng mà thực ra là quý vị cứ để ý coi, theo dõi những cái tấm hình mình chụp, con người của chúng ta không thấy được. Nhưng mà cứ chụp những cái tấm hình mấy chục năm về trước nó khác, đúng không? Mấy chục năm về sau nó khác. Mấy chục năm về trước mình đứng một cách oai nghi dõng dạc, nhưng mà mấy chục năm về sau mình đứng nó lụm thùm, nó không thẳng như ngày xưa nữa. Mặt của chúng ta ngày trước nó căng, nó đẹp như thế nào thì bây giờ nó trở nên nó nhăn nheo, nó sần sùi bấy nhiêu. Chúng ta thấy cái dòng nước cũng vậy. Trong một dòng sông chẳng hạn, nhìn bề ngoài thì chúng ta thấy không có gì là khác cả. Nhưng mà dòng nước hôm nay á, nó không phải là dòng nước của hôm qua. Mà dòng nước hôm qua đó, có thể nói là bây giờ nó đã hòa tan với nước biển mặn ngoài đại dương rồi. Và dòng nước hôm nay chính là nước khác ở nguồn mới chảy về. Thân con người cũng vậy, nó luôn luôn chảy, nó luôn luôn thay đổi như là thác lũ vậy. Một tế bào này mất đi, một tế bào khác là trưởng thành. Nhưng mà tế bào trước trẻ hơn tế bào sau, tế bào sau già hơn tế bào vừa được kế tiếp. Và cứ như thế mà thân con người của chúng ta từ trẻ rồi đến già. Từ già nếu mà chúng ta có tu nó chậm lại, nhưng mà chắc chắn nó cũng đi tới cái chỗ cuối cùng của cuộc đời. Ô hô ai tai ai cũng chết. Điều này chúng ta thấy một con người mà đáng để chúng ta lưu ý, một con người mà đáng là gương của nhân loại không ai xa lạ, đó là một thái tử Tất Đạt Đa. Lúc ngài còn là một thái tử ở trong hoàng cung, ngài đã từng than với công chúa Yayuvarna. Trong lúc mà vui, trong cái lúc mà được mọi người quý mến chiều chuộng, trong lúc mà ngài còn tươi trẻ như vậy, nhưng mà ngài cũng nghĩ đến cái vô thường, nghĩ đến thân con người. Mà cái lời than đó nếu ngày nay chúng ta biết áp dụng, chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta sẽ an lạc lắm. Ngài nói như thế này: chúng ta sẽ già yếu và xấu xa. Thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta như những lớp tro bạc. Ôi mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả mọi người mỗi ngày một đổ vỡ dưới sức tàn phá của búa thời gian. Tất cả những gì quý báu của đời người chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng, những bảo vật ở trong ta như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương. Quý vị thấy cái tuệ giác này, nói được cái lời nói này là phải những người có tuệ giác. Ngày nay những người bạn trẻ nào mà chịu về chùa tụng kinh niệm Phật, chịu hướng cuộc đời mình về đường chân đạo giác, phải nói rằng những người trẻ đó có tuệ giác. Vì có tuệ giác cho nên thấy được cái sức tàn phá của lưỡi búa thời gian mà tất cả mọi người trong cuộc đời này không ai có thể tránh khỏi. Mà quả thật như vậy, cứ nhìn lại con người của mình rồi mình mới thấy cái sự tàn phá. Với cái tuệ giác của người cao sang trẻ đẹp, bên cạnh có không biết bao nhiêu điều kiện, nhưng mà vẫn đủ sáng suốt để nhìn thấy cái luật vô thường trong con người của mình và ngoài thế gian. Những lời thông thiết của một thái tử Tế Đạt Đa không những đã cảnh tỉnh được công chúa Gia Du Đà La, mà nó còn đánh thức những ai còn đắm chìm trong cảnh đời giả tàn, những ai còn thích sống trong danh lợi hảo quyền, trong cảnh sanh già bệnh chết. Có được như vậy, ý đức thực như vậy, thì chúng ta mới biết được những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Đây là điều rất là dễ hiểu và dễ thấy, nhưng mà thực sự ít người có thể chấp nhận một cách sâu sắc. Ít có người thấy được có sinh là phải có già, rồi có bệnh có chết. Cái sự biến chuyển hủy hoại theo thời gian của thân thể, đó là một cái sự khách quan. Không phải vì người đó thân mà nó không biến chuyển, không thay đổi, không bị định luật vô thường chi phối. Vì người đó là thù mà sanh già bệnh chết nó đến. Không phải. Bất cứ một ai sống ở trong cuộc đời này đều phải bị chi phối bởi cái định luật vô thường. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa nói đến quý vị, thân là vô thường thì đương nhiên tâm cũng vô thường. Tâm niệm nó cũng biến đổi từng giây từng phút, mà qua đó chúng ta thấy, phải nhìn sâu sắc chúng ta mới thấy được, có nhiều khi cũng là một con người của mình, nhưng mà tại sao mới trước đây 5-10 phút mình vui, bây giờ sau đây 5-10 phút mình đổ ra buồn, rồi trước đây 5-10 phút mình giận, sau đó 5-10 phút mình trở nên mình thương. Nghĩa là phút trước thì chúng ta nhớ chuyện này, phút sau chúng ta nghĩ tới chuyện khác. Cứ như vậy đó mà nó thay đổi hoài. Như hôm qua thì chúng ta tinh tấn tu hành, bây giờ chúng ta là ưu phiền, biến đổi, trở nải. Thật đúng như Đức Phật đã nói, tâm người như con vượn chuyển cây, như ngựa chạy ra ngoài đồng nội. Tâm niệm của chúng ta sanh diệt từng sát na, và chính vì nó sanh diệt mong lệ như vậy cho nên chúng ta có cái cảm tưởng là chúng ta không thay đổi gì cả. Chứ thực ra đó, nếu mà chúng ta chịu khó ngồi, quý vị cứ coi đi, từ sáng cho tới giờ đó, mình thay đổi biết bao nhiêu ý niệm không? Một ý nghĩ chúng ta khởi lên là một cái sự thay đổi nó diễn ra. Nhưng mà có điều á, chúng ta có để ý hay không có để ý mà thôi. Có điều là có lý do hay là không có lý do mà thôi. Nếu chúng ta cho rằng đó là có lý do, bởi vì chúng ta biết chắc là chúng ta cần cái đó, nhưng mà từ một cái vấn đề này chúng ta đổi sang một vấn đề khác là đã có cái sự thay đổi rồi. Đối với con người chúng ta không thấy. Đối với một đứa trẻ, nếu mà chúng ta bảo rằng những hình ảnh cử động của một cuốn phim thấy được là do sự tiếp nối của những tấm phim ảnh hiện lên rồi biến mất để nhường chỗ cho những cái tấm ảnh khác, Chúng ta bảo như vậy, một đứa bé đó nó chắc chắn nó không tin. Tại vì nó chưa hiểu được cái công dụng của tốc lực, chưa biết được cái kỹ thuật của máy móc. Thành ra cứ nói cái cuốn phim đó là một cái gì đó, chứ thực sự không thấy được cái sự thay đổi. Và cũng như thế đó, tâm của chúng ta được cấu tạo bởi từng niệm sanh diệt. Có thể nói rằng là một lúc nào đó, quý vị ngồi thật yên lặng, thật vững chãi, thật đầm ấm trong một căn phòng, nghĩ về quá khứ. Cuốn phim quá khứ nó bắt đầu nó chiếu lại. Ngày đó mình đi học như thế nào, là sinh viên trường luật nó như thế nào, rồi đi ra gặp những ai đã chọc ghẹo mình, rồi mình đã với người nào cùng đi trên con đường đời. Bao nhiêu những cái kỷ niệm đó nó cuốn, nó chiếu, nó quay lại, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, những cái tâm niệm nó sinh sinh diệt diệt, nhưng mà chúng ta không nhận được cái sự biến chuyển mau lẹ, cho nên chúng ta cứ tưởng nó đơn thuần là một cái gì đó bất biến. Cái ta phút trước nó không phải là cái ta của phút này. Cái suy nghĩ của chúng ta trong lúc chúng ta mới thức dậy không phải là cái suy nghĩ của bây giờ. Và cái ta của phút này đây không phải là cái ta của phút sau nữa. Vậy thì cái nào là cái ta thật của mình? Đó là câu hỏi rất là hay. Mà thực sự nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ này rồi đó, chúng ta sống dễ dàng lắm. Cái ta phút trước, cái ta phút này hay là cái ta phút sau, chúng ta phải biết cho nó rõ ràng. Muốn biết thì chúng ta phải hỏi để mà trả lời. Như có một nhà thi sĩ đã từng hỏi một câu rất là ngớ ngẩn, nhưng mà nhìn kỹ nó vô cùng sâu sắc. Ông hỏi thế này: ai bảo giùm ta có, ta không? Cái ta hay là cái tâm cũng vậy, nó vô thường, nó tạm bợ, nó giả tạo là như vậy. Thế mà cuộc đời cứ cho nó là trung tâm điểm của vũ trụ, để rồi chúng ta cứ bám víu vào nó, nhân danh nó để mà chúng ta tham lam, chúng ta giận hờn, chúng ta vơ vét tài sản của người khác, rồi chạy rượt những cái danh lợi ở trên cuộc đời, ở chung quanh chúng ta, để rồi chúng ta giẫm đạp lên hạnh phúc của mình, giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác, và rồi chúng ta gây đau thương không biết bao nhiêu cho bản thân mình, cho những người đồng loại, cho những người chung quanh. Người ta có hạnh phúc hay là đau khổ cũng là mặc, mình không cần đếm xỉa tới. Không ai làm chủ được tâm lý của mình. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta có hay không, trả lời một cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, đương nhiên chúng ta sống vững. Chúng ta biết có là có như thế nào, mà không là không như thế nào. Và có chúng ta phải làm cái gì cho có lợi ích, mà không chúng ta phải có cái thái độ nào để không bị đau khổ buồn phiền. Đó là nói về tâm con người thay đổi. Bây giờ nói về cái tình cảm cũng là vô thường, cũng là thay đổi. Nếu chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta thấy trong cuộc sống tương đối rất là rõ ràng. Tình thương của cha mẹ đối với con cái, nhiều khi á, mình nói rằng là cha mẹ thương con vô bờ vô bến thật. Nhưng mà tình cảm đã là vô thường thì thực sự có nhiều khi nó cũng phai màu. Và tình cảm của con cái đối với cha mẹ cũng vậy. Có thể là nói trong cái khoảng thời gian nào đó, đứa con đó nó rất hiếu kính với cha mẹ. Nhưng mà khoảng thời gian nào đó, có thể là nghe lời vợ, có thể là nghe lời chồng, không thèm hiếu kính với cha mẹ mình nữa, thì ai làm gì? Thì cũng vậy, đối với những cái cuộc tình của những người bạn trẻ, khi mới gặp nhau thương nhau lắm, nhưng mà rồi thời gian, vì là vô thường cho nên tình cảm cũng vô thường, thương cho tận cùng rồi trở thành thù, thương cho tận cùng rồi rũ áo chia tay. Chồng vợ cũng vậy, mà anh em cũng vậy, bạn bè, tình quê hương đất nước cũng vậy. Có những người sống ở trong chính trường ủng hộ để xây dựng một chế độ, nhưng mà rồi vì là tình cảm vô thường cho nên nó cũng thay đổi và mất mát đi những cái gì đẹp, những cái gì lý tưởng của cuộc đời. Thì chính những người xây dựng một chế độ đó, họ trở thành cái người phá chế độ. Đó cũng là thường, không có gì là chắc chắn bền bỉ. Tình yêu rồi hận thù, trung thành rồi phản bội, thương nhau lắm cắn nhau đau, cũng là thường thôi. Chúng ta thấy được cái đó đó, để rồi đừng buồn, đừng đau khổ. Là người Phật tử có lẽ chúng ta phải nên thực tập cái bài học này cho thật sâu sắc, để những gì mà nó có xảy ra đó thì chúng ta đừng có thất vọng, đừng có buồn phiền. Như nói về tâm vô thường, thân vô thường, tình cảm vô thường là nói tới chính cái bản thân của mình, nó nằm trong con người của mình, mà còn có cái sự thay đổi biến chuyển vô thường như vậy, thì những cái trường hợp khác, chẳng hạn như là tiền bạc tài sản, nó cũng thay đổi rất là dễ. Bởi vì người ta thường nói là tiền bạc của cải chỉ là vật ngoại thân, thì nó thay đổi rõ ràng. Thành ra vì vậy đó, nếu mà có rồi không được rồi mất, giàu rồi nghèo, cũng thường thôi. Nó hết sức là mong manh, tạm bợ. Nhà cửa cũng vậy, nếu không khéo thì bị nước trôi lửa cháy, bị nhà nước tịch thu trộm cắp tàn phá. Mà rõ ràng là điển hình như những người dân đang sống trong 11 tỉnh miền Trung, nặng nhất là Đà Nẵng, Huế và Thừa Thiên, bị tàn phá một cách kinh khủng. Nhà cửa mình xây ra cả cuộc đời đó, mà đến lúc vô thường là tới là mình cũng tay trắng, trở thành trắng tay. Bây giờ lúc đó là ai giàu cái tỷ phú thì cũng như nhau thôi. Cái vấn đề còn lại là mình sống làm sao cho nó đẹp, dễ thương nhau. Khi mà lúc bình thường không có chuyện gì ra thì là mình giàu có, người ta nghèo. Đến khi mà vô thường nó xảy ra rồi đó, bây giờ tất cả những ai mà ở trong cái khung, cái bối cảnh bị tàn phá như vậy, quý vị thấy có giống nhau không? Cũng vẫn bàn trời chia đất như nhau thôi. Thành ra vì vậy đó, có rồi không, hết sức là mong manh tạm bợ, giàu rồi nghèo, nghèo rồi giàu. Tiền bạc, tài sản vô thường, mà địa vị danh vọng cũng là vô thường. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là công danh sự nghiệp, chức tước, địa vị, khi được đó thì nó được thăng cấp, mà khi không được thì bị giáng cấp. Có ngày vinh quang thì cũng có ngày tủi nhục, kính trọng, khinh bỉ. Những cái chuyện đó là nó xảy ra thường ở trong cuộc đời, nó không có gì là tồn tại cả. Như vậy chúng ta thấy là địa vị danh vọng cũng vô thường, hoàn cảnh, tiền bạc cũng vô thường, cho đến hoàn cảnh cũng vô thường. Như chúng ta thấy rằng là cái định luật vô thường nó ở khắp nơi. Không những thân tâm là vô thường mà hoàn cảnh, sơn hà đại địa cũng vô thường nữa. Thành ra vì vậy, người xưa có nói câu là thương hải tan biển, tức là bãi biển biến thành lương dâu. Mà qua đó một nhà thơ Trần Thế Sương, không biết có phải Trần Thế Sương hay là một nhà thơ nào mà nói rằng là sông kia rầy đã nên đồng, nửa trồng, nửa làm nhà cửa, nửa trồng ngô khoai, lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Không biết nhà thơ nào. Sở dĩ mà ông ta nói như vậy đó là bởi vì sao? Tại vì ngày xưa đó đó là cái chỗ đó là cuộc sống. Nhưng mà rồi thời gian thương hải tan điền, tức là bãi biển biến thành nương dâu. Ngày xưa là dòng sông, bây giờ nó thành cái đồng ruộng cạn. Cho nên người ta trồng lúa, trồng bắp. Những người á biết là chỗ đó ngày xưa là dòng sông, ngày nay nó thành đồng ruộng để trồng bắp, trồng lúa. Nghe tiếng ếch kêu mà mình cứ tưởng là tiếng người ta gọi đò. Biến đổi là như vậy. Câu nói này mới nghe như là một cái hình ảnh rất là bóng bẩy. Nói về phương diện văn chương thì rất là bóng bẩy. Nhưng mà thật ra đó, nó có một cái nhận xét rất là đúng, rất là thực tế. Chúng ta thường lầm tưởng chỉ có sinh vật là biến đổi, là mau già chết, chứ còn những cái vật lớn lao như là núi sông, như là đất cát, muôn đời cũng vẫn ở yên một chỗ. Nhưng mà chúng ta lầm. Sông núi cũng có cái già, cũng có cái trẻ. Đất cát cũng có khi lở, khi bồi. Nó không có một cái gì là tồn tại vĩnh viễn. Do vậy đó mà người xưa thường chúc. Có nhiều người chúc á, cứ thích người ta chúc là giàu sang thịnh vượng. Nhưng mà giàu sang thịnh vượng rồi sao? Nếu mà vô thường nó xảy ra rồi đó, giàu cũng trở thành nghèo, sang cũng trở thành hèn. Cho nên cái câu mà chúc hay nhất á, quý vị biết chúc gì không? Chừng cứng đá mềm. Đá nước nó chảy cũng mềm, thời gian nó bào mòn cũng mềm. Chỉ có chân mình cứng thì mình bước tới đâu cũng được hết đó. Chỉ có chân mình cứng mình mới tạo dựng được tất cả. Mất thì mình tạo lại. Còn mình dựa vào cái giàu sang quyền quý, mất rồi là mất luôn, không còn cái gì cả. Như vậy chúng ta thấy rằng là những cái thay đổi đương nhiên là chúng ta không tránh khỏi. Thành nói vì vậy chúng ta chỉ cứ mong sao là chân cứng đá mềm để chúng ta vượt qua tất cả. Kính thưa đại chúng, như nói về núi có già có trẻ, đất có lở có bồi, thì cái tình trạng mà xảy ra những cái cơn khủng hoảng do thiên tai bạo lụt ở tại Việt Nam, nó nằm trong cái tình trạng này. Mà gần nhất là chúng ta thấy rất là dễ, đó là một hình ảnh cụ thể mà để rồi chúng ta mới chiêm nghiệm, mới thấm thía được cái câu là vật đổi sao dời. Hay là không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Rõ ràng là nó thay đổi liền. Rõ ràng là có giàu ba họ đi nữa, tới chỗ đó, tới lúc đó rồi cũng chẳng còn cái gì. Mà đương nhiên nó là không ai khó ba đời. Có nhiều khi những cái hoàn cảnh khốn cùng vậy đó mà họ lại làm giàu. Mà thật quý vị thấy sau năm 75 có nhiều người đang có nghèo. Nghèo cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nghèo rách áo một tơi luôn á. Nhưng mà trong một cái dịp lang thang đi ra ngoài bờ biển đi dạo mát chơi thôi, gặp một túi vàng ở biển á, ở bãi biển nó trồi lên xách đem về làm giàu. Không ai giàu bởi họ, không ai khó bởi đời. Có những cái biến đổi như vậy đó. Và theo cái định luật bù trừ của xã hội đó, đến cái lúc nào đó mình gặp cái nghiệp dư nó tới, nghiệp đã định tới rồi, những cái gì mình có mình mất mình không hưởng được. Rồi cũng vậy đó, đối với những người mà tự nhiên cái phước dư nó tới rồi, nó khơi khơi vậy đó mà làm giàu. Mà thật vậy, một đời của chúng ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự thăng trầm vinh nhục, nào là lên voi xuống chó, nào là giàu nghèo sang hèn, nó tiếp tục nó diễn ra trước mắt chúng ta, nó giống như là một khúc phim ở trong rạp chiếu bóng vậy. Bao nhiêu người mà trước đây á, nào là dinh thự nguy nga, nào là ruộng vườn cò bay thẳng cánh, thế mà qua một cái sự biến đổi, sự nghiệp bỗng nhiên tan tành như mây khói. Bao nhiêu người quyền cao, chức trọng, hống hách nghênh ngang, một phút sa cơ nó bỗng trở thành thất thế, bỗng trở thành một người tha phương cầu thực, hay là vướng vào cái cảnh tù đày. Một cái mà gần nhất quý vị thấy, ông Thủ tướng Thái Lan, quý vị thấy ông giàu tỷ phú không? Đang làm Thủ tướng, đi họp ở bên New York, ở nhà lãnh đạo chánh, ông mất chức Thủ tướng. Bây giờ về không được nữa thì phải lang thang chứ sao? Nhưng mà ông vẫn còn có cái phước, là tại vì ông giàu tỷ phú. Khi mà còn tại chức, ông đã chuyển không biết bao nhiêu là tiền bạc ra ngoài rồi. Cho nên mặc dầu ông lang thang nơi xứ người nhưng mà vẫn có tiền sống. Còn nếu như mà trường hợp như mình đây, cái mạng không đây, đi như vậy rồi họ làm như vậy đó, mình không có đường về nữa thì mình lang thang là chắc rồi. Nên tự nhiên là trở thành một cái người tha phương cầu thực à, mà cũng khá là không vướng vào cảnh tù đày. Cái ông thủ tướng này bây giờ có đang điều tra coi những cái tài sản mà ông giàu tỷ phú đó đó có phải là do cái mồ hôi nước mắt làm ra mà có, hay là do tham nhũng. Nếu mà tiền đó, tài sản đó mà do cái công sức làm ra thì nó để cho bình thường. Nếu mà do tham nhũng á, một là tịch thu tài sản, hai là kêu quốc tế dẫn độ về đó xử án liền. Chúng ta phải kinh khủng lắm, tự nhiên mà trở thành một cái người sát cơ quốc tế, thống thích ngang tàn, quyền cao chức quốc. Một lúc nào đó chúng ta vẫn không có giữ được. Cho nên cái mà chúng ta cứ tâm niệm, cứ cầu mong cho chân cứng đá mềm là khỏe nhất à. Kính thưa đại chúng, một cách tổng quát nói về thế gian, thế gian mà có vô thường thì xã hội vô thường, đường lối sách lược nó luôn luôn thay đổi, đất lở sông bồi, núi non hay là biển cả, mây gió trăng sao đều luôn luôn biến chuyển. Đó là điều mà chúng ta thường thấy, tất cả nằm trong cái quy luật vô thường hoại diệt. Quán chiếu về tính chất vô thường của vũ trụ nhân sinh, nó không nhằm cái mục đích đưa chúng ta đến một con người bi quan yếm thế, mà chính vì cái nhìn đó nó hướng dẫn chúng ta có một cái nhìn chính xác để chúng ta sống thật, va chạm thật với cuộc đời. Nhờ có cái nhìn rõ ràng và sáng suốt như vậy mà chúng ta an ổn, chúng ta trầm tĩnh, không ưu tư, không sầu muộn, không đau khổ về đời sống. Như vậy là chúng ta có được cái tự do, như vậy chúng ta có được một cái niềm an lạc tốt đẹp nhất. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến với quý vị là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy. Bây giờ nói tới bốn đại năm ấm mà theo trong cái điều giác ngộ đầu tiên Đức Phật ngài dạy đó, bốn đại năm uẩn hay là bảy đại năm uẩn, để cho chúng ta thấy là tính chất vô ngã của nó, nghĩa là thấy được cái sự trống rỗng, nó không có chủ. Nếu mà chúng ta hiểu rằng thân của chúng ta được kết thành bởi bảy đại, là đất, là nước, là gió, là lửa, là không đại, kiến đại, thức đại. Quý vị thấy có ai làm chủ không? Không có ai làm chủ hết á. Mất đi một cái là không được. Nếu mà con người chúng ta mà không có kiến đại, tức là cái sự hiểu biết, thì con người của mình nó giống như cái cục bột thôi. Nếu mà mất đi cái yếu tố hóa đại thì con người của mình cũng không thành. Chúng ta thấy là không ai làm chủ nó trống rỗng. Và bảy đại đó là những cái nguyên tố vật chất theo cái quan điểm triết học cổ đại Ấn Độ. Cả một cái hình thể vật chất đều do cơ cấu bảy cái yếu tố đó mà thành. Nhưng mà khi diễn tả sự cấu thành thân thể con người, Đạo Phật lại cho chúng ta biết thêm rằng ngoài bảy đại đó còn có năm uẩn để mà nó tạo thành một con người. Năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là nói tới thân thể, nó bao gồm cả bảy đại. Thọ là nói đến những cái cảm giác, tưởng là nói đến cái nhóm tri giác, hành là nói đến cái động lực tâm lý, và thức là nói đến cái sự nhận thức của mình. Và có bảy đại kết hợp với năm uẩn để mà hình thành một con người. Thiếu cái nhóm cảm giác, con người trơ lì, giống như gỗ, giống như đá vậy. Và thiếu cái nhóm thức, con người trở nên đần độn. Và thiếu cái hành, tức là nhóm động lực về tâm lý, con người của mình không có cách chi mà có thể sống đối đãi với nhau trong cuộc sống tương đối này được. Như vậy năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng hết sức là quan trọng. Kính thưa đại chúng, nói một cách tổng quát thì con người do bảy đại và năm uẩn nó cấu thành. Ngoài bảy đại và năm uẩn không có cái gì là con người của mình cả, không có cái gì là cái ta cả. Mình tìm, tìm hoài, tìm mãi, chắc chắn chúng ta không thấy được. Nói như vậy có thể trừu tượng. Bây giờ quý vị cứ thử thí nghiệm. Đương nhiên nói tới một cái cây á, là cây nào nó cũng có cây. Nhưng mà bây giờ quý vị tìm cái cây chuối á, quý vị tìm chắc chắn không được. Là bởi vì sao? Quý vị cứ lột hết bệ này tới bệ khác, lột tới tầng vô trong rồi nó chẳng có cái nào là cái cây chuối cả. Con người của mình nó cũng vậy đó. Nó cấu tạo bởi bảy đại. Bây giờ mình cứ lôi hết cái đại này ra đến cái đại khác, lôi hết bảy đại ra, nó chẳng có cái nào là của mình hết á. Khi mà nói tới cái yếu tố này thì mình mới thấy rằng không có cái nào là cái ta cả, nó rỗng không. Bản chất của nó là vậy. Cho nên chúng ta cần chú ý là vật chất ở đây chỉ cho thân thể của chúng ta là không có thật. Nếu mà chúng ta phân tích sẽ thấy nó gồm có đại địa, tức là xương thịt, các chất rắn, nước, tức là nước tiểu, nước mồ hôi, nước mắt. Và nói chung là chất lỏng, hỏa đà là hơi ấm, nhiệt độ của thân thể. Còn nhiệt độ là chúng ta còn sống. Kính thưa đại chúng, rồi bây giờ nói đến phong đại, một lúc nào đó mà mình hết thở là mình cũng chết liền đó. Rồi đến cái không đại là không khí, cái khoảng chứa đựng cái loại khí. Thành ra vì vậy nếu mà những cái đại đó mà nó điều hòa thì thân thể của chúng ta khỏe mạnh, mà nếu một trong cái bảy đại đó mà nó không điều hòa với nhau thì chúng ta bệnh hoạn khó chịu ngay. Rồi mình cứ nói là cảm hay là mình nói là bệnh. Nói cảm hay là bệnh là thực ra mình nói theo cái danh từ y khoa hay là danh từ của mình thường gọi hiện hữu. Nhưng mà thật ra mình phải nói cho đủ là bảy đại nó không thuận nhau. Bảy đại mà nó nghịch là mình bị bệnh. Bản chất của chúng ta như vậy, chúng ta không thấy có cái gì là tự tính cả. Chúng ta phải dựa vào nhau để mà tồn tại. Hay nói một cách khác là nó tồn tại là do duyên sinh. Thành nên vì vậy không có cái gì là chắc chắn bảo đảm. Tất cả đều là vô thường. Thân thể của chúng ta là vô thường. Nó giống như điều mà chúng tôi đã gợi ý với đại chúng lúc ban đầu. Vì là vô thường, nó trống rỗng cho nên nó không có cái gì là của mình cả. Nó vô ngã tại vì nó tồn tại có điều kiện. Đó là cái quy luật thực tại. Vì vậy mà ở trong bát đại nhân giác, đầu tiên khi mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị có cái câu là sự cấu tạo của bốn đại là rỗng không và nó có tính chất gây tạo cái đau khổ cho nhau. Sự vô thường vô ngã của bảy đại là một cái quy luật khách quan. Nhưng mà nói là khổ, thực ra cái khổ đó nó không phải do vô thường hay là vô ngã của thân thể, mà nó do vì cái nhận thức, vì cái chấp trước là thường, là ngã, là tôi, là của tôi. Cho nên chúng ta mới sinh ra khổ. Quý vị cứ coi đi, một cái lời nói, tự nhiên một cái bà A nào đó kêu đúng cái tên B của mình, chửi cho một trận. Thực ra cái tên B đó là nó đâu có. Từ khi mà cha sanh mẹ đẻ ra thì mẹ cha mình mới đặt cho mình cái tên B đó. Bây giờ mình cứ tưởng thật là của mình. Người ta đụng tới cái tên B là mình nói là của mình. À mà đụng tới tên B nhất định là mình phải ăn thua đuổi với họ. Có phải khổ không? Rõ ràng là khổ đó. Cho nên bằng cách này, để cho nó không khổ, quý vị cứ tập nghe nhưng mà mình không nghe. Ai mà có đụng tới mình, nếu mà có phải là đứng trước mặt kêu gọi đến tên, chỉ ngay mặt thẳng với mình, nói với mình, thì mình nói là người ta đang nói với mình, biết là người ta đang nói với mình, mà thực sự cũng chẳng có thèm để ý, là bởi vì nếu thấy nó vô lý quá mình không cần phải lý sự với người ta làm chi. Thì huống gì mình đứng xa xa mà nghe cái thoáng thoáng là bà A kia, bà B kia, rồi tự nhiên mình tức lồng lồng lên, nó là người ta đang nói hành mình để đau khổ. Cho nên đừng bao giờ mà chúng ta chấp những cái trường hợp đó. Như vậy là chúng ta tự nhiên ắt giữa đàng mà mang vô khổ. Cái chuyện ân thù ở ngoài thế gian tự nhiên mình mang vô trong lòng mình đau khổ. Thành ra vì vậy đó, do cái nhận thức chấp thủ là thân thể của chúng ta là thường, là ngã, là tôi, cho nên chúng ta mới đau khổ. Cho nên nói là có tác dụng gây ra đau khổ. Vậy thì đau khổ ở đây là do vì chúng ta chấp mua nó mà chúng ta khổ. Bây giờ chúng ta bỏ được bao nhiêu thì chúng ta thấy mình khỏe, mình không phải đau khổ nhiều bấy nhiêu. Bây giờ xin được giới thiệu với đại chúng cái đối tượng mà chúng ta cần phải quán chiếu thứ ba. theo cái tinh thần của bài kinh Giác Ngộ Đức Phật Ngài nhắc chúng ta. Đó là cái khía cạnh bất thiện của thân và tâm. Nói về cái khía cạnh không lương thiện của thân và tâm cũng có nghĩa là chúng ta phải thấy rõ cái mặt tiêu cực nguy hiểm của thân và tâm để mà chúng ta đề phòng, hạn chế những cái xu hướng phát triển của nó. Mà theo như ở trong kinh văn Điều Giác Ngộ thứ nhất đã dạy, phải quán chiếu tâm là cội nguồn sanh ra các điều ác, thân là nơi tích tụ những cái điều tội lỗi. Là người Phật tử đương nhiên là chúng ta có giữ giới, cho nên chúng ta không trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Như vậy chúng ta đã khỏe rồi đó. Bởi vì nếu mà không khéo đó thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là thân là nên tích tụ những điều tội lỗi chứ gì nữa. Như một cái thí dụ cụ thể, những ai mà có cái thú đam mê đi câu, câu thì tìm cái thú vui, họ nghĩ là giải trí thật, nhưng mà đó là cái cơ hội để mình tạo ra cái nghiệp sát, có phải là nên tạo ra tội lỗi không? Rồi một cái người mà không có chánh niệm, không chịu đi làm, cứ thấy người ta để cái gì mình chôm cái nấy, thấy cái gì mà nó vừa ý với mình, nhất định là mình trước sau thì mình cũng rình mình lấy cho được, thì có phải là cái nơi mà tạo ra tội lỗi không? Rõ ràng là tạo tội lỗi à. Nhiều cái mà mình tạo ra tội lỗi lắm, mà chính cái thân của mình, tâm của mình cũng vậy. Một cái mà người ta nói không có liên quan gì tới mình cả, tự nhiên mình nổi giận đùng đùng lên, mình chửi, mình mắng người ta, chửi mắng còn chưa đủ, mình còn xách cây, xách gậy, mình nện, mình đập người ta, có phải là tạo ra tội lỗi không? Tạo ra cái điều ác. Thân và tâm là cái nơi mà phát xuất ra những cái điều tội lỗi, điều ác. Cho nên trước hết đó là chúng ta phải xác định rằng điều ác, điều bất thiện là do tâm tạo tác, chứ không phải từ bên ngoài mà phát sanh. Đây là cái lập trường căn bản của giáo lý về nghiệp, mà chắc chắn người Phật tử chúng ta khi đã là Phật tử rồi thì không ai là không biết về cái giáo lý về nghiệp. Mà qua đó trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này dạy chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu cho nó tròn vẹn đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là sợ. Ngài nói rằng là trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu mà chúng ta đem tâm ô nhiễm để mà nói năng với hành động thì kết quả khổ đau sẽ đi theo chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta đem tâm thanh tịnh để nói năng hay là hành động thì cái kết quả hạnh phúc đó nó đi theo chúng ta như bóng với hình. Như vậy chúng ta thấy bánh xe mà lăn theo chân con vật nó đi đâu, nó kéo cái xe đi đó, nặng nề khổ sở. Còn trong khi đó, cái phước báo với cái tâm thanh tịnh đi đâu, hình đi đâu, bóng đi theo đó rất là nhẹ nhàng. Thiện ác, khổ đau hay là hạnh phúc đều xuất phát từ nó tâm ý của chúng ta. Tuy nhiên ở đây kinh chỉ đề cập đến khía cạnh không lương thiện là đau khổ, từ những nhận thức sai lầm dẫn đến cái tâm lý bất thiện, tham sân si mạn nghi, để rồi cuối cùng chúng ta tạo nên cái ác nghiệp. Chúng ta cần phải thấy rõ là sức mạnh của nghiệp không lương thiện đó nó có mặt từ quá khứ, tức là từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước, cho nên chúng ta khó đoạn trừ. Do vậy mà chúng ta đừng có chủ quan, đừng có hời hợt và đừng có coi thường. Chúng ta phải quán chiếu cho sâu sắc thì chúng ta mới thấy được cái vi tế tiềm ẩn gốc gác sâu xa của nó. Thân thể là nơi tích cực, tích tụ tội lỗi. Đây cũng là quán chiếu để chúng ta thấy rõ cái mặt tiêu cực của thân. Và như vậy với cái thân vật lý đó, nó có cái quy luật tồn tại riêng của nó. Nó cũng có những cái nhu cầu để sinh tồn, những đòi hỏi để mà thỏa mãn. Nếu mà chúng ta không nhận ra đâu là nhu cầu đích thực, đâu là nhu cầu chính đáng, thì chúng ta đương nhiên là chúng ta bị lôi cuốn vào cái cuộc sống tội lỗi ngay. Tất cả những nhu cầu ăn uống, mặc, về tâm lý, sinh lý, những cái lạc thú từ thân, do thân mà ra, do tâm mà ra. Vì vậy cho nên chúng ta không nên coi thân là quan trọng, mà phải thấy rõ để mà chúng ta có thể sử dụng để làm cái phương tiện tu tập. Thực ra nếu trong cuộc đời này không có thân thì chúng ta không biết nương tựa vào đâu để làm những cái việc lương thiện. Nếu không có cái tâm thì chúng ta không biết nương vào đâu để mà chúng ta suy tư để hành theo đạo giải thoát. Do vậy mà chúng ta phải biết thân và tâm nó vốn đại vô thường, thì chúng ta phải biết sử dụng thân và tâm của chúng ta cho nó đúng chỗ, đúng mức. Sự vô thường nó sờ sờ trước mắt là như vậy. Thế nhưng mà vẫn có những người chưa tỉnh ngộ, cứ đeo đuổi bám víu vào những cái hào nhoáng nhất thời. Rồi á, thì trong một cái xã hội đầy dậy những tham nhũng, người bán tước, kẻ mua quan, kẻ tham danh, người ham lợi, gây không biết bao nhiêu cái trò cười cho thiên hạ, bày ra không biết bao nhiêu cái cảnh nhập nhằng cho cuộc đời. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, vô thường của đạo Phật là một cái phương pháp chỉ rõ mặt trái của cuộc đời, chỉ rõ để chúng ta thấy, chúng ta biết, để mà chúng ta tránh những cái sự mê lầm, để ngăn ngừa cái sự chạy theo vật dục. Và Đức Phật dạy vô thường để chúng ta đối trì những cái chấp thường còn của chúng ta. Đến khi mà chúng ta đã hiểu được lễ vô thường thì đương nhiên Phật chỉ bày cái lễ thường hằng bất biến cho chúng ta. Chúng ta không nên hiểu vô thường theo nghĩa hủy diệt hay là hư vô, là tại vì đối với Phật giáo, Đức Phật ngài chỉ dạy để cho những ai ứng dụng lời dạy đó như một phương tiện cứu cánh giải thoát, để mà chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời, để mà chúng ta ra khỏi cái thế giới vô thường giả tạm này. Do vậy là người Phật tử chúng ta từng quán chiếu để thấy rõ là vô thường, là khổ, là vô ngã ở nơi thâm tâm của chúng ta, với mục đích là chúng ta biết được như vậy để chúng ta vứt bỏ, không có vướng mắc, không có tham đắm, không có chạy đua danh lợi với cuộc đời. Nói là không chạy đua với danh lợi với cuộc đời không có nghĩa là mình cứ phó mặc cho vận mạng của mình mà không có sự cầu tiến. Quý vị phải nhớ rằng cái tinh thần vô thường, khổ và vô ngã của đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy không chạy theo, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có cái ý phấn đấu ở trong cuộc đời. Duy trì sự quán chiếu để mà chúng ta áp dụng đối tượng thân tâm hoàn cảnh thì chúng ta sẽ có thái độ ứng xử thích hợp. Đó là điều hết sức là quan trọng. Đây không phải là cái lối nhìn bôi đen cuộc sống, mà là cũng không phải cái lối nhìn tiêu cực, mà chính là cái nhìn người có tuệ nhãn, có đầy đủ tích cực, có cái tác dụng mang lại sinh lực cho chính bản thân mình và cho cuộc đời. Con người đau khổ mất mát sinh lực chính do vì nhìn đời đen tối, nhìn đời không có hy vọng, nhìn đời là đổ vỡ tan thương, cho nên không có một cái sinh lực để sống. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta nhìn đời bằng một cái sự thành tựu, nhìn đời bằng một cái màu xanh hy vọng, nhìn đời là một con đường đi lên thánh đạo rộng thênh thang. Chân trời, chân thiền mỹ nó nằm ở đó. Thành tựu cái cách quán chiếu này tức là chúng ta bước vào thánh đạo. Và thành tựu cách quán chiếu này, chúng ta là người thành tựu nhất ở trong cuộc đời. Không có con đường nào khác. Đó là cái con đường chân chánh mà chúng ta phải đi. Vô thường là một cái định luật, nó chi phối cả tất cả mọi sự mọi vật, từ thân tâm cho đến mọi hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta hiểu lý vô thường là chúng ta có một phương thuốc thần diệu để mà chúng ta có thể trừ cái bệnh tham ái mê mờ. Chúng ta đã đau khổ vì màu sắc tốt xấu, vì tiếng hay dở, vì cái vị ngọt cay bùi đắng, vì thân vì sơ. Bây giờ chúng ta uống thuốc giáo lý vô thường để mà chúng ta trừ cái bệnh tham ái, để mà chúng ta tiến tới cái sự an tịnh trong tâm hồn. Kính thưa đại chúng, biết được vô thường, con người của chúng ta dễ bình thản trước mọi cảnh thay đổi bất ngờ, để rồi chúng ta không thể lạnh lùng trước những ân ái chia ly, trước những cái sự tàn phá của cuộc đời. Mà qua đó, cái cơn bão số 6 nó tàn phá cả 11 tỉnh miền Trung. Chúng ta không có bỡ ngỡ vì việc nó xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng không thể lạnh lùng trước cái sự tàn phá đó. Thành ra vì vậy, nhìn vào cái cảnh vô thường đó là một cái sự đánh thức lương tâm của chúng ta rất lớn. Biết được vô thường, chúng ta có thể dám hy sinh tài sản của mình để chia sẻ với người khác. Có thể hy sinh cái thời giờ của mình để mà mình tương trợ với những cái người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Biết được vô thường thì con người của chúng ta mới không chán ngán trước những cái sự thay đổi hay là những cái thú vui tạm bợ giả trá, và chúng ta sẵn suốt đi tìm cái vui chân thật thường còn. Vì thật ra cái vui chân thật thường còn, cái tánh chân thường đó nó vẫn có, nhưng mà nó nằm bên trong cái lớp giả dối tạm bợ vô thường của cuộc đời này. Cho nên chúng ta không thể không thấy. Khi mà chúng ta đã cương quyết gạt bỏ cái vỏ giả dối đó, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chính, cái Phật tánh sáng suốt chắc chắn muôn đời hiện ra. Và ở nơi đó, chúng ta đã đánh thức cái tâm đại từ bi của chúng ta dạy. Và qua đó chúng ta thấy nhãn quan của một người Phật tử sống trong cái cuộc đời này, nhìn hình ảnh của cuộc đời vô thường qua lời dạy ở trong Kinh Kim Cang: nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi nó giống như mộng, như huyễn, nó giống như sấm, như chớp. Chúng ta phải quán như vậy thì chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời này có vô thường, có thay đổi, có tang thương đến cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn sống cuộc sống an vui. Chúng ta vẫn có khả năng tích cực để chia sẻ những cái gì mà chúng ta có đến với những người thân xa cũng như gần, bạn hữu cũng như là thù. Đó là cách sống, cách nhìn của người Phật tử nhìn thấy được cái nguyên lý vô thường. Kính thưa đại chúng, bài pháp Thế gian vô thường hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân ca đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.